Vũ Thần, chương 1227, thủ ấn dung hợp, góc truyện audio.com. Một cỗ hàn khí xâm nghiêm từ băng cung bạo liệt, giờ phút này chúng như hóa thân thành lệ quỷ hung ác nhất thế gian, muốn lấy mạng địch nhân. Trước mặt Hạ Nhất Minh vô số quỷ khí ngưng tụ, âm thanh gào thét vô cùng chói tai. Nếu là nhân loại bình thường trong hoàn cảnh này chỉ sợ sẽ bị dọa chết, chỉ là Hạ Nhất Minh nhíu mày, cánh tay vững vàng đẩy ra. Trong nháy mắt lực lượng quang ám hợp nhất đã mạnh mẽ phóng tới, hung hăng đánh vào đám linh hồn đang tập hợp. Lực lượng linh hồn nơi này khá cường đại, mặc dù không bằng thú thần hồn phách tại đồ đằng nhất tộc nhưng hơn xa hồn phách vài đầu thần thú. Bởi hồn phách sinh vật hải dương ngưng tụ thành đã đạt con số kinh khủng. Ngay cả hai vị ngụy thần cảnh cường giả Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc sợ rằng cũng không biết một lần huyết tế cần huy động bao nhiêu sinh mạng. Đám quái thú đại dương sau khi tử vong đương nhiên không cam lòng, hồn phách trùng rời khỏi thân thể bị lục giác tinh mang quản thúc biến thành bộ dạng này. Mặc dù cuối cùng lực lượng hồn phách bị bạch mã đánh tan nhưng chỉ là đánh tan mà thôi. Đối mặt với đám hung phách này, cho dù nắm giữ phích lịch thiên ẩn giấu lực lượng lôi điện cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt. Bởi thế chúng vẫn như trước vây khốn băng cung, khiến mọi người đau đầu. Bất quá Hạ Nhất Minh công kích linh hồn, đám hung phách như gặp khắc tinh, không có bất kỳ kháng cự nào. Lực lượng dao động vô hình mạnh mẽ lan tỏa, phàm là linh hồn bị lực lượng này công kích đều bạo liệt hóa thành năng lượng thần túy. Vô số âm phong như bị kích thích cực lớn cũng bắt đầu sôi trào. Số lượng chúng mặc dù đông đảo nhưng không thể liên lạc lẫn nhau, cũng bởi điểm này chúng mới cảm giác bản thân cùng đường. Nhân loại trước mặt sở hữu lực lượng thanh tẩy linh hồn. Hung phách mặc dù không có thần trí nhưng có bản năng sợ hãi. Chúng có thể cảm giác người này nắm giữ lực lượng khiến chúng sợ hãi, bởi thế căn bản chúng không dám công kích. Cũng như động vật trong tự nhiên khi gặp thiên địch, cho dù số lượng nhiều tới đâu cũng chỉ biết bỏ chạy, căn bản không dám tụ hợp phản kích. Nếu lực lượng linh hồn có thể tập hợp hoàn toàn, cho dù Hạ Nhất Minh cũng không dám chắc hóa giải dễ dàng. Nhưng khi hắn nắm giữ quang ám hợp bích, đám hung phách vĩnh viễn không có khả năng tồn tại. Đám hung phách muốn bỏ chạy thật xa nhưng không cách nào rời khỏi mảnh đất đầy máu này. Trên mặt đất tồn tại ma chú vĩnh viễn giam cầm chúng tại đây. Trừ khi chúng nó hoàn toàn tiêu tán, nếu không ma chú vĩnh viễn phát huy tác dụng. Vì vậy chúng dùng lực lượng bản thân cố gắng gào thét, năng lượng dao động khiến không trung hình thành cuồng phong rít gào. Đột nhiên vô số hung phách gào thét cùng cầu khẩn khiến áp lực cực lớn xuất hiện. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, như sự đồng cảm với âm sát khí cùng lực lượng hung phách. Nếu Hạ Nhất Minh nói ra cảm giác này, những người tin tưởng hắn nhất có lẽ cũng không cho rằng đúng. Chỉ là cảm giác này vô cùng chân thật, nghe âm thanh gào thét bất tận này, Hạ Nhất Minh có cảm nhận đám hung phách đang biểu đạt ý tuyệt vọng. Đây là âm thanh trực tiếp vang vọng tới nội tâm, bất luận chướng ngại nào cũng đừng hy vọng ngăn cản. Sau khi nắm giữ lực lượng công kích linh hồn, không ngờ Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận năng lực hồn phách. Mặc dù hắn không tận lực rèn luyện nhưng khi dung hợp thành công quang ám lực lượng tự nhiên có thể nắm giữ năng lực. Góc truyện audio.com, này, trong đầu hắn không ngừng hiện ra vô số tin tức sót lại trong đám hung phách. Đại quân Hải Dương số lượng vô cùng vô tận tràn lên đất liền như sóng biển. Dọc đường đi mặc dù thiếu lương thực nhưng bằng vào thể chất cường hãn, đa phần đều tới được băng cung. Chẳng qua đây là nơi vận mệnh thê thảm của chúng bắt đầu. Dưới sự thúc ép của thần đạo cường giả, chúng điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau khiến máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thời khắc cuối cùng, thậm chí lực lượng linh hồn của chúng cũng không thể tiêu tán mà bị lục giác tinh mang đại trận điều khiển. Bởi thế lúc này những linh hồn còn sót lại vô cùng oán hận. Đây là biểu hiện tâm tình mãnh liệt, đối với người không đủ kiên định nhất định sẽ bị chúng biến thành cỗ máy giết chóc. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, hậu quả huyết tế quả khiến người ta sợ hãi. Thậm chí so với ghi chép trong cổ tịch còn ghê gớm hơn vài phần. Khi đối mặt cùng đám hung phách vô cùng vô tận, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục công kích. Chúng không phải muốn chống lại hắn mà tựa hồ không còn lựa chọn khác. Nếu tiếp tục không phân tốt xấu hủy diệt chúng, đồng nghĩa với việc tiêu diệt đông đảo sinh linh. Nguồn truyện, truyện phun, cho dù hắn nhẫn tâm hạ thù, sau này chỉ e tâm hồn bị ảnh hưởng, ý niệm kiên cường hơn cũng sẽ xuất hiện chướng ngại không thể vượt qua. Nếu không thể vượt qua chướng ngại trong lòng, cho dù có được cảm ngộ, hắn cũng chịu ảnh hưởng chí mạng. Thoáng nhíu mày, sau hồi lâu đôi mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên phát sáng. Nếu bản thân không đành lòng tiêu diệt chúng, không bằng sử dụng quang minh lực lượng tinh lọc hết tất thảy oán khí. Trong lòng hắn thầm truyền ý niệm tới Bảo Chư cùng Lôi Điện để chúng thông báo cho mấy vị thần đạo cường giả. Bởi muốn hoàn thành tâm nguyện này e rằng trong thời gian ngắn không thể thực hiện. Ngoài băng cung, Hạ Nhất Minh chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Nơi này khi trước chính là trung tâm lục giác tinh mang đại trận, cũng là nơi tập trung nhiều oan hồn nhất, lực lượng linh hồn cường đại nhất. Nếu có thể giải quyết từ nơi này, Hạ Nhất Minh tự tin giải quyết hết thảy. Nếu ngay cả oan hồn nơi này cũng không giải quyết thuận lợi, hắn cũng không cách nào khác đành bỏ đi, để Băng Tiếu Thiên chậm rãi dùng thủy thần lực gột rửa. Hai bàn tay chậm rãi chập lại kết thành phù văn thủ ấn kỳ dị. Đây là phù văn thủ ấn sau khi chiến đấu với hai vị ngụy thần cảnh cường giả, Hạ Nhất Minh ngộ ra. Nếu nói trước đây hắn thi triển thủ ấn công pháp đều là những thứ học được từ ngũ hành bí tịch hoặc từ huyền quy xác, thì lúc này Hạ Nhất Minh thi triển lĩnh ngộ của bản thân. Những thủ ấn này hắn lĩnh ngộ từ ngũ hành tiểu thế giới, bao hàm cả quang ám lĩnh vực, cũng bao hàm cả tam hệ lĩnh vực. Đây là vũ kỹ hoàn toàn thuộc về hắn. Một ngày trước khi giằng co với hai người Lý Áo Ba Đặc, Hạ Nhất Minh đã sử dụng thủ ấn công pháp muốn dung hoàn lực lượng lôi điện tam hệ lĩnh vực cùng lực lượng ba kiện thần khí. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng quá trình này hắn có được linh cảm. Hắn có thể dung hợp những lực lượng thuộc tính bất đồng tới từ thần khí cùng thần thú khác nhau. Như vậy hắn có thể dung hợp toàn bộ lực lượng trong đan điền hay không? Khi hắn dung hợp thành công, uy lực phóng thích sẽ cường đại cỡ nào? Lúc này Hạ Nhất Minh muốn tinh lọc vô số hung phách cũng để chứng minh suy. Góc truyện audio.com, nghĩ trong đầu, thủ ấn trong tay chậm rãi thay đổi, trái tim Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn tin tưởng ở phía sau tuyệt đối không ai tới quấy rầy. Lúc này hắn buông lỏng tâm tình, bắt đầu nghĩ lại toàn bộ công pháp cùng cảm ngộ võ đạo từ khi bắt đầu tu hành. Khi quá trình này diễn ra, đôi tay Hạ Nhất Minh không ngừng tiến hành điều chỉnh. Không ai có thể nhìn ra thủ ấn ẩn giấu tin tức gì, bởi chân khí huyền bí đã vận chuyển. Chân khí bao trùm thân thể Hạ Nhất Minh, tinh thần cùng thể xác hắn đắm chìm trong đó. Lần tu luyện này vốn không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng quả thực vô cùng quan trọng. Đây là lần hắn tổng hợp toàn bộ sở học từ trước tới nay vì muốn tiến tới cảnh giới kinh người. Cách chương.